This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Dung và Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường, Minh Dương và Thục Đoan. Hôm nay vẫn là ngày mùng 2 Tết dương lịch nên cũng kính chúc quý khán giả một năm mới dương lịch an khang thịnh vượng, tài lộc dồi dào, vạn sự như ý. Hôm nay thì Nam California bắt đầu trời rất là đẹp. Bây giờ thì nắng chan hòa với nhiệt độ là 54, hôm nay cao nhất là 61, thấp nhất 40 và ngày mai thì vào khoảng 64-43. Bắt đầu từ thứ bảy trở đi đó, thứ chủ nhật trở đi thì nhiệt độ sẽ lên vào khoảng 73 cho đến 80 độ. Và suốt tuần sau thì là sẽ nắng đẹp. Không biết tại Dallas phố thì như thế nào, thưa Minh Nhung và Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý cô chú. Thời tiết Dallas thì không có được đẹp như là ở bên Cali. Hiện tại bây giờ cao nhất là cho ngày hôm nay là 40 và hiện tại là 39 độ. Và trời cũng đang có mưa, mà những cơn mưa rất là nhẹ. Ngày hôm nay nhiệt độ thấp nhất là 37, ngày mai nhiệt độ cao nhất 53 và ngày chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất chỉ có 37 độ mà thôi và thấp nhất là 25 độ, nhưng mà ngày chủ nhật thì không có cơ hội mưa. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì trời mưa suốt ngày hôm nay, cơ hội mưa lên đến 80%, tuy rằng không có mưa lớn và nhiệt độ hiện tại là 54 độ, may ra trong ngày thì lên được 64 tại vì từ sáng giờ không hề có mặt trời. Tối nay thì xuống thấp vào khoảng 50, ngày mai thì nhiệt độ cũng là cao là 63, nhưng mà buổi tối sẽ lạnh hơn, thấp 41 và cơ hội mưa cũng vẫn lên đến 60%. Đến chủ nhật thì mới có mặt trời và mưa mới biến mất, nhưng mà nhiệt độ thì lại lạnh hơn, 55-34. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, các toán cấp cứu từ ít nhất 5 quốc gia vẫn đang tìm kiếm chiếc máy bay của hãng Air Asia rớt xuống biển Java chủ nhật tuần vừa qua. Một mục đích chính là tìm được cho chiếc hộp đen thu các dữ liệu của chuyến bay. Cho đến ngày hôm nay thì xác của 30 người trong số 162 người trên chiếc máy bay Airbus đã được vớt lên. Các toán cấp cứu và tàu thuyền của Indonesia, Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Hoa Kỳ ngày hôm nay vẫn đang nỗ lực tìm hiểu xem việc gì đã xảy ra đối với chiếc máy bay Air Asia mang số 8501 này đã bị rơi xuống biển Java vào chủ nhật và vừa qua vì thời tiết xấu. Hôm nay thì nhiệt độ vớt xác các nạn nhân đã nhanh chóng hơn nhờ vào những cái máy bay trực thăng của khu trục hạm USS Samson của Hoa Kỳ. Phi hành đoàn của chiếc máy bay trực thăng đã phát giác xác chết nổi trên biển và hướng dẫn các tàu thuyền đến vớt. Các toán kỹ thuật dùng máy dò kim loại hy vọng xác định chính xác phần còn lại của chiếc máy bay được biết là đang nằm dưới đáy biển sâu khoảng 50 mét. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã thường xuyên gây trở ngại cho việc tìm kiếm trong tuần này. Các chuyên viên thuộc cơ quan an toàn không lưu của Pháp, gọi tắt là BEA, cũng đang có mặt tại hiện trường với máy nghe tiếng động dưới nước để xác định vị trí của chiếc hộp đen phát ra những tín hiệu có thể dò tìm được trong vòng 3.000 mét. Nhưng hiện nay thì người ta vẫn chưa phát giác được tín hiệu nào. BEA thường xuyên điều tra bất cứ tai nạn nào liên hệ đến máy bay Airbus do Pháp sản xuất và đã có nhiều kinh nghiệm trong việc truy tìm chiếc hộp đen này. Chiếc máy bay của Air Asia đã mất tích ngày chủ nhật. Nửa đường trong chuyến bay thường mất 2 tiếng đồng hồ từ thành phố Surabaya của Indonesia đến Singapore. Và có rất là nhiều những cái lời đồn đoán nghi ngờ là có thể chiếc máy bay này đã hạ cánh được xuống mặt biển, nhưng sau đó thì đã bị một cái cơn sóng lớn ập xuống và vùi chiếc máy bay xuống lòng đại dương. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Kính thưa quý thính giả, một bản tin từ châu Á cho biết là vừa qua thì Seoul không chấp nhận đối thoại có điều kiện của Bình Nhưỡng. Vào sáng ngày hôm qua thì trong một thông điệp đầu năm dương lịch, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rằng là sẵn sàng đối thoại cấp cao nhất với Seoul. Tuy nhiên, Kim Jong-un đã đặt ra một số điều kiện như là Hàn Quốc phải chấm dứt tập trận với Hoa Kỳ mà nhà độc tài trẻ tuổi gọi là hành động thao dợt chiến tranh hạt nhân. Và tiếp theo đó thì một tờ báo tuyên truyền của Hiệp hội Người Triều Tiên tại Nhật cũng đã ủng hộ Bình Nhưỡng và thúc giục Seoul hãy nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng này để cải thiện quan hệ liên triều. Vào sáng nay ngày 2 tháng 1 thì phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byung-chul đã tuyên bố rằng là Hàn Quốc không bao giờ nhượng bộ những yêu sách của Bắc Hàn liên quan đến các cuộc tập trận quân sự với đồng minh là Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó thì Seoul cũng kêu gọi chính quyền Bình Nhưỡng rằng là nếu mà thật tâm muốn cải thiện quan hệ hai miền Nam Bắc thì hãy đối thoại với Seoul mà không đặt ra những điều kiện tiên quyết. Được biết là Bình Nhưỡng vẫn thường xuyên lên án các cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Hàn và những chiến dịch do người Bắc Triều Tiên tị nạn tổ chức như là gửi tài liệu chống chế độ, bánh kẹo Mỹ Kim hay là radio cho dân chúng phía Bắc vị tuyến 38 bằng bong bóng bay khổng lồ.
Trong khi đó thì từ khi với hơn 76.000 nạn nhân, trong đó có hàng ngàn trẻ em tử vong vì bom đạn trong năm 2014, cuộc chiến tại Syria đã gây tổn thất nhân mạng nặng nề nhất từ 2011 đến nay. Và Tổ chức Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo nổi dậy đánh chiếm nhiều tỉnh thành của Iraq và Syria, chiến tranh đã trở thành khốc liệt hơn tại hai nước có cùng biên giới này. Từ cuộc chiến tranh tranh đấu của dân chúng chống chế độ độc tài Damas, bị chế độ Bashar al-Assad đàn áp bằng vũ lực, chiến tranh Syria biến thành xung đột Tây Ba, phe chính phủ, phe đối lập võ trang và thành phần Hồi giáo cực đoan Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo. Theo Tổ chức Nhân quyền, Syria đối lập, hơn 76.000 người, gồm 17.790 thường dân, trong đó có 3.501 trẻ em đã chết trong năm qua, hơn 15.700 chiến binh đối lập võ trang và gần 17.000 thánh chiến cực đoan tử nạn. Quân đội chính phủ Syria cũng bị thiệt hại nặng nề, với gần 13.000 binh sĩ tử thương, không kể lực lượng phụ thuộc với khoảng 10.000 dân quân Syria và gần 2.500 chiến binh ngoại nhập, trong đó có chiến binh Hezbollah từ Liban sang tử trận. Nhưng ngày đầu năm, Tổng thống Bashar al-Assad đi thăm phòng tuyến bảo vệ Damas với lời cầu chúc chiến thắng trong năm 2015. Nhưng theo bản tin của AFP, thì đúng vào thời điểm đó, 25 binh sĩ Syria bị tử thương và Iraq cũng bị mất mát lớn lao với 15.000 người chết vì chiến cuộc và khủng bố tự sát. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tiếp theo bản tin của Mộng Lan thì một chiếc tàu từ bên Pháp đã đến ngay khu vực biển Java, nơi mà chiếc máy bay của hãng hàng không Nam Dương đã bị rơi. Đây là chiếc thuyền đặc biệt có mang những dụng cụ có thể dò được máy bay rơi dưới biển cũng như là cái hộp đen. Và đây cũng là chính là chiếc tàu của công ty đã khám phá ra chiếc máy bay của một hãng Air France đã bị chìm dưới đáy tích từ năm 2009 sau 2 năm tìm kiếm. Tuy rằng ngày hôm nay biển động rất là nhiều, gây ảnh hưởng cho đến sự tìm kiếm cũng như là việc hoạt động của các thợ lặn. Tuy nhiên đến ngày mai ngày mốt thì thời tiết có vẻ khá hơn và chiếc tàu của Pháp này sẽ bắt đầu hoạt động để tìm kiếm địa điểm chính xác của chiếc máy bay này. Trở lại với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Và nhìn sang Do Thái thì Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu đã được bầu lại vào chức vụ lãnh đạo của đảng Likud bảo thủ trong lúc chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm vào tháng 3. Ông Netanyahu đã đánh bại đối thủ duy nhất trong cuộc bầu cử trong đảng là ông Benny Gantz, một chính khách thuộc phe cực hữu. Nhà lãnh đạo Israel đã quyết định tổ chức cuộc bầu cử 2 năm trước kỳ hạn sau khi nội các liên hiệp của ông bị đổ vỡ vào tháng trước. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đảng Likud có sự ủng hộ ngang ngửa với liên minh tự do của đảng Lao động và đảng Hanua. Những cuộc thăm dò cũng cho thấy có sự gia tăng trong tỷ lệ ủng hộ dành đảng quê hương Do Thái thuộc phe cực hữu. Ngày bầu cử được ấn định là ngày 17 tháng 3 tới đây. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, và tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Bản tin về ông Nguyễn Bá Thanh trở về Đà Nẵng đã gây xôn xao dư luận. Trong những ngày qua thì đã có tin về việc ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương hiện đang lâm bệnh nặng và đang điều trị tại Hoa Kỳ, sẽ được đưa về Đà Nẵng vào ngày hôm nay, ngày 2 tháng 1 để mà chữa bệnh tiếp. Do đó, ngày vào ngày hôm nay thì nhiều người dân và phóng viên cũng đã kéo đến sân bay để chờ máy bay của cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Nhưng theo tin báo chí trong nước thì đến buổi chiều giờ địa phương vẫn chưa thấy có chuyến bay nào đưa ông Nguyễn Bá Thanh từ Hoa Kỳ trở về. Được biết là vào những ngày cuối năm 2014 thì cũng đã có những tin về việc ông Nguyễn Bá Thanh bệnh nặng là do bị nhiễm phóng xạ vì bị đầu độc và cần phải được ghép tủy, và thậm chí có tin nói rằng là ông đã qua đời tại Hoa Kỳ. Từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Trước khi được bổ nhiệm làm trưởng ban nội chính trung ương thì ông Nguyễn Bá Thanh có tiếng là bộc trực nên cũng đã đụng chạm rất nhiều nhân vật lãnh đạo, và bệnh tình của ông bị nghi là có liên quan đến đấu đá nội bộ trong đảng. Và tại Đà Nẵng thì nhiều người dân mến mộ ông Nguyễn Bá Thanh vì ông đã phát triển thành phố Đà Nẵng được như ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì cũng gần như là 100 tờ báo trong nước đều đổ dồn về những điểm nóng nhất như là sân bay Đà Nẵng nè, hay là nhà của ông Nguyễn Bá Thanh, bệnh viện ung thư, bệnh viện đa khoa, tất cả những cơ sở, những địa điểm mà họ cho rằng ông Thanh có thể trở về khi ông về Việt Nam. Và Đà Nẵng hiện nay đang cực kỳ sốt nóng, và sự kiện lớn nhất Việt Nam hiện nay đó là Nguyễn Bá Thanh từ Hoa Kỳ trở về.
Quay sang bản tin có liên quan đến châu Phi thì giới hữu trách Somalia cho biết phiến quân Al-Shabaab đã tấn công một căn cứ quân sự ở ngoại ô thành phố Baydor, giết chết ít nhất 6 binh sĩ chính phủ. Và những người mục kích cho biết rằng những kẻ có súng đã tấn công một trạm gác của quân đội sáng sớm ngày hôm nay. Giới hữu trách nói rằng vụ tấn công còn gây thương tích cho ít nhất 18 người. Được biết là Baydor nằm cách thủ đô Mogadishu khoảng 245 cây số về hướng đông, về hướng tây, và cũng trong ngày hôm nay thì một nhân viên bảo vệ ở Somalia bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi một chiếc xe hơi phát nổ tại thành phố Galkayo ở miền trung. Trong số những người bị thương có 2 giáo viên, và được biết là chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Mới đây thì Hoa Kỳ xác nhận ông Tahir Abusakor, người đứng đầu hoạt động tình báo và an ninh của Al-Shabaab, đã bị hạ sát vào hôm thứ Hai trong một vụ không kích của Hoa Kỳ nhắm vào một chiếc xe tại thành phố Sako của Somalia. Và ngũ giác đài nói rằng cái chết của Tahir sẽ tác động đáng kể đối với khả năng của Al-Shabaab để thực hiện những vụ tấn công nhắm vào chính phủ Somalia. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin hãng AFP từ Italy cho biết rằng lại thêm một lần nữa trong vòng 2 ngày thì lực lượng tuần duyên của Italy đã phải dùng trực thăng để thả 6 sĩ quan hải quân xuống để điều khiển một chiếc tàu buôn với thủy thủ và thuyền trưởng đã bỏ cách bờ biển phía nam của Italy vào khoảng 40 dặm. Và trên chiếc tàu này thì có 450 người di dân bất hợp pháp đang hiện diện ở trên chiếc tàu này, và sau một lời kêu cứu từ một hành khách biết sử dụng radio thì lực lượng thuyền duyên của Italy một lần nữa đã cứu được mấy người này. Nếu không thì chiếc tàu sẽ tiếp tục chạy vào bờ và sẽ gây ra một tai nạn, có thể thương vong cho rất là nhiều người. Đây là lần thứ hai mà Italy phải đối diện với vấn đề này trong vòng 3 ngày liên tiếp, và làn sóng người tị nạn từ Phi Châu sang bên Italy cũng như là Hy Lạp ngày càng tăng. Riêng Italy trong năm nay thì đã nhận được vào khoảng hơn 50.000 người di dân bất hợp pháp như vậy, và họ gặp rất là nhiều khó khăn để mà có thể giúp đỡ những người này. Đa số thì cũng bị trục xuất, gửi trả về xứ sở của họ. Tuy nhiên, bây giờ thì những tổ chức buôn người bắt đầu dùng phương cách là họ cứ dùng tàu buôn lớn để chở hàng trăm người, và sau đó thì khi gần đến bờ thì họ bỏ tàu để mặc cho chiếc tàu này trôi vào trong bờ, và đó là một gánh nặng cho những quốc gia ở tại trong vùng này, nhất là Italy và Hy Lạp. Thưa quý vị, sau một bài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Tuấn Hưng.
Đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê, đam mê vượt qua nhiều lúc khó khăn.
Yay, Tuấn Hưng sẽ về Sway hát cho chúng ta nghe lúc 8 giờ tối chủ nhật ngày 4 tháng 1 cùng với Hồ Khánh Ngọc, Thùy Vân, Thi Ngân. Giá vé mua trước 50 đồng, tại cửa thêm 5 đồng. Bàn VIP 950 đồng, có rượu Hennessy. Mọi chi tiết và đặt bàn xin gọi anh ghi 214-228-2900, 214-228-2900. Chị Thanh 903-900-0331. Show Tuấn Hưng tối chủ nhật 4 tháng 1. Sway kính mời.
Đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê, đam mê vượt qua nhiều lúc khó khăn biết sao không dễ.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao chưa có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao thì mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam với giá thật rẻ, chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 cent gửi về tỉnh. Nhân dịp khai trương, công ty Đất Việt có giá thật ưu đãi để ra mắt cho bà con đồng hương Dallas. Chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tận nhà ở Sài Gòn, 2 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tỉnh. Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà, tọa lạc tại đâu vậy? Xin thưa ngay, khu chợ Hiệp Thái Garland, sát nhà hàng Hoa Sứ. Hãy đến với công ty Đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ. Điện thoại 469 814 0469 469 814 0469.
Obamacare, mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance tại 312 North Greenview Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim, để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003,
972-235-4003.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Sagamore, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Kính thưa quý vị, thời hạn ghi danh vào bảo hiểm sức khỏe Obamacare trong Marketplace từ ngày 15 tháng 11 đến 15 tháng 2. Văn phòng bảo hiểm Tôn Nữ Insurance của Huyền Tôn Nữ chuyên giúp quý vị điền đơn ghi danh Renew bảo hiểm, luôn giải thích rõ ràng để quý vị hiểu rõ và lựa chọn plan bảo hiểm sức khỏe phù hợp nhất với gia đình mình. Việc này hoàn toàn miễn phí và Tôn Nữ Insurance cũng là nơi dịch miễn phí cho tất cả quý vị khi muốn đổi bác sĩ, trả tiền bill bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Quý vị không cần lấy hẹn trước. Văn phòng Tôn Nữ Insurance làm việc 7 ngày một tuần từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Văn phòng 1 tại Cali Saigon Mall Garland và văn phòng 2 tại Asia Times Square 2 Grand Prairie kế bên Pelatron. Số điện thoại 972-743-9331, 972-743-9331.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một tin vui cho những người đang đi làm việc với chúng ta, đó là khoảng 2.400.000 người lao động lương thấp tại Mỹ được tăng lương vào ngày đầu năm mới khi luật về mức lương tối thiểu bắt đầu có hiệu lực. Tại Mỹ thì mức lương tối thiểu là 7.25 đồng một giờ và do đó mức lương hàng năm là 15.80 đồng. Nhưng 20 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, tính luôn thủ đô Washington, đã thông qua luật mới trong những tháng gần đây hoặc đã áp đặt những quy định mà giờ sẽ tăng mức lương chuẩn toàn quốc lên mức trung bình là $8 một giờ hoặc là $16,640 cho một năm. Việc tăng lương dự đoán sẽ hơn khoảng $1.500 triệu mỗi năm vào nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trên đà tăng tốc, bởi vì người lao động lương thấp có xu hướng chi tiêu phần lớn khoản lương của họ. Tổng thống Barack Obama năm ngoái đã kêu gọi định mức lương tối thiểu liên bang là 10 đồng 10 cent một giờ, nhưng lại vấp phải sự phản đối gay gắt của những đối thủ của đảng Cộng hòa ở Quốc hội và đề nghị này đã thất bại. Nhiều luật mới của tiểu bang cũng có hiệu lực ngày hôm qua tại Mỹ, trong đó có luật ở California bắt buộc sinh viên phải tỏ rõ sự ưng thuận đối với đối tượng trước khi mà có những quan hệ tình dục. Ở tiểu bang Michigan, việc bán những loại thuốc ho và cảm lạnh cho mục đích sản xuất chất methamphetamine, tức là ma túy đá, giờ đã bị cấm, trong khi New York bắt buộc người dân phải tái chế máy vi tính cũ và TV thay vì ném nó vào thùng rác. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, và tin liên quan đến tiểu bang tại tiểu bang Texas, thưa quý vị, hàng loạt tai nạn xe hơi đã xảy ra do đường đóng băng tại tiểu bang này. Bản tin cho biết là hàng loạt vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra ở khu vực Fort Worth của tiểu bang Texas do đường bị đóng băng. Đoạn đường băng trên cầu đã trở nên trơn trượt và đặc biệt nguy hiểm đối với các tài xế khi mà phải lái xe đi qua khu vực này. Một tài xế cho biết là mặc dù anh đã đi rất chậm trên cầu nhưng vẫn bị mất kiểm soát và không may đâm vào chiếc xe khác. May mắn là không có ai bị thương. Trong khi đó, ở phía bắc của tiểu bang Texas thì đã đón chào năm mới trong nhiệt độ xuống rất thấp và có gió tuyết nữa. Một đợt không khí lạnh từ hôm thứ hai đã làm nhiệt độ giảm mạnh trên toàn khu vực. Và Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia đã đưa ra cảnh báo là đợt không khí lạnh này sẽ tiếp tục kéo dài cho đến chiều tối của ngày đầu tiên của năm mới là ngày hôm qua và trải dài khắp các thành phố của tiểu bang Texas.
Trong khi đó, thì giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016 vừa có thêm một diễn biến đáng chú ý. Ông Jeb Bush là em trai của cựu Tổng thống George W. Bush, con trai của Tổng thống George H. Bush và quyết định rút khỏi vị trí điều hành tại nhiều cơ sở kinh doanh lớn. Và quyết định này là một tín hiệu mới cho thấy ông Jeb Bush sẵn sàng cho cương vị ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Đây cũng là tín hiệu cho thấy ứng viên 61 tuổi, cựu thống đốc Florida muốn tránh giẫm vào vết xe đổ của cựu ứng cử viên Cộng Hòa Mitt Romney Và theo người thông tín viên cho biết là người phát ngôn viên của cựu tổng thống đốc tiểu bang Florida giải thích rằng việc chấm dứt cộng tác với nhiều tổ chức lớn như là ngân hàng hay là khi ông chuẩn bị tham gia cuộc đua để trở thành ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa. Tuy vẫn tiếp tục hưởng lợi tức tại một số doanh nghiệp tư nhân khác mà ông có cộng tác, nhưng mà sắp tới ông Jeb Bush sẽ phải từ bỏ những cái khoản lợi tức này với việc lần lượt cắt hết các liên hệ với giới kinh doanh để nhắm vào trở thành ứng cử viên của thống đốc của tổng thống đảng Cộng Hòa. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Loan trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và kính chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là nhiều bình an và nhiều sức khỏe. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý khán giả, đầu năm 2015, Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang cũng có một bài viết kiểu thông điệp đầu năm, nội dung là để khôi phục lòng tin từ người dân, bảo vệ chủ quyền và vực dậy nền kinh tế yếu kém. Ông Trương Tấn Sang viết, lòng dân là quốc bảo, dựng nước và giữ nước Việt Nam. Ông ta nhắn nhủ với quốc dân rằng, cần nhận diện ai là bạn, ai là thù, ai là đối tác, trong từng lĩnh vực, từng tình huống, hoàn cảnh cụ thể. Ông nói, những kẻ bảo vệ tôn trọng chủ quyền, hợp tác bình đẳng là bạn ta. Còn bất kỳ thế lực nào có âm mưu hành động chống phá mục tiêu của nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh, tức là kẻ thù ta. Qua chữ nghĩa của đỉnh cao trí tuệ, thấy nghe kêu sổng rãng mà vô cùng tối nghĩa. Tối nghĩa đến độ một bài báo khi đề cập đến cái gọi là thông điệp của Trương Tấn Sang đã có tựa đề giải mã bài viết đầu năm của Chủ tịch Việt Nam. Thông thường khi nghe hai chữ giải mã thì người ta nghĩ ngay đến những tài liệu khó hiểu để giữ bí mật, hay loại viết bằng ký hiệu hoặc bằng hình vẽ vân vân, cần phải nghiên cứu phân tích để hiểu nội dung, chứ không ai nói giải mã một bài diễn văn hay một thông điệp cả. Và đã gọi là diễn văn hay thông điệp thì ý nghĩa phải rõ ràng trong sáng để người ta hiểu một cách cặn kẽ, chứ không để cho người ta đoán mò suy luận này nọ. Thế nhưng Đảng Cộng sản tự nó là điều tối nghĩa, nên bài diễn văn tối thui của Chủ tịch nhà nước cần giải mã có thể không có gì lạ lắm chăng. Trước đây ta cũng nghe ông Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Khổ nổi ông ta cũng nguyên văn bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, nên khi đọc chỉ như vẹt đọc, nhưng có lẽ không hiểu gì cả và cũng không cần hiểu, nên nào là mọi người đã được Thượng Đế tạo dựng bình đẳng và được hưởng một số quyền bất khả xâm phạm như quyền được sống, được tự do, đeo đuổi hạnh phúc. Thế nhưng đã 70 năm trôi qua, người miền Bắc sống dưới xã hội chủ nghĩa chưa bao giờ thấy được điều này. Và người dân miền Nam trước năm 1975 có đầy đủ những quyền này, nhưng sau khi bị Cộng sản cưỡng chiếm, tất cả điều đó đều bị tước đoạt. Thế đòi lại là bị cho vào khám, nhiều trường hợp bị mất mạng. Mỗi khi năm cũ qua đi, năm mới đến, người đời hay có tục lệ ôn cố tri tân, tức là ôn lại những chuyện trong quá khứ để biết phải làm những điều gì tốt đẹp hơn cho tương lai. Thế nhưng nghe Trương Tấn Sang múa bút đầu năm, ai cũng chán ngán vì những điều ông ta nói hoàn toàn trái ngược những gì đang xảy ra. Tôn trọng chủ quyền, hợp tác bình đẳng mà Trương Tấn Sang viết cũng chỉ là nội dung của 16 chữ vàng và 4 tốt mà Trung Cộng đã ban cho. Còn tôn trọng chủ quyền gì đến độ khi Giàn Khoan 981 kéo vào án ngữ giết hại dân lành, xâm lăng lãnh thổ, nhiều nước trên thế giới trong đó có Hoa Kỳ phải lên tiếng chỉ trích, thì Hà Nội chỉ lên tiếng phản đối lấy lệ, và người dân lên tiếng chống Trung Cộng lại bị đàn áp dã man. Rõ ràng kẻ thù mà ông ta nhấn mạnh trong thông điệp chính là Hoa Kỳ và con dân nước Việt, còn bạn của họ chính là kẻ thù truyền kiếp Tàu Cộng. Cách ngôn Tây Phương có câu, sống là luyến tiếc dĩ vãng, chán ghét hiện tại và mơ đến một tương lai sáng lạng hơn. Nhưng tương lai nào rồi cũng qua như hiện tại đó. Thật đúng để áp dụng tại Việt Nam. người dân miền Nam luôn tiếc nuối cuộc sống tự do no ấm, dân chủ của hai nền Cộng hòa. Họ đang chán ghét đời sống dưới chế độ Cộng sản hiện tại. Và nếu chế độ Cộng sản vẫn còn tồn tại ngày nào, thì tương lai nào cũng u ám như hiện tại mà thôi. Trở lại với lời con vẹt Trương Tấn Sang trong thông điệp đầu năm, lòng dân là quốc bảo, dựng nước và giữ nước Việt Nam, y chang câu nói của Hồ Chí Minh. Và bọn đàn em luôn luôn lải nhải láo khoét, tất cả cho dân và vì dân. Tất cả cho dân nên mọi thứ bất công bất hạnh nhất ở trên đời này đều đổ hết lên đầu dân. Tuy nhiên, từ ngàn xưa tiền nhân đã bảo ý dân là ý trời, đi ngược lại lòng dân, không chống thì chầy, chế độ đó sẽ bị tiêu diệt. Những câu nói trơ trẽn của Trương Tấn Sang là do bản chất dối trá cố hữu, đại diện cho một chế độ buôn dân bán nước, cần phải được giải trừ chứ không cần giải mã. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.